Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Liên quan đến nhóm đối tượng tụ tập gây rối và kích động của người dân quậy phá tại thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng chức năng công an thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ thêm một đối tượng giả danh công an để trà trộn vào các đám đông người có dấu hiệu kích động gây rối.
Du lịch biển đảo Việt Nam.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung tiếp theo của Nghị định số 15/2018 NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm được Chính phủ ban hành ngày 2 tháng 2 năm 2018 và có hiệu lực thi hành ngày 2 tháng 2 năm 2018. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Liên quan đến nhóm đối tượng tụ tập gây rối và kích động người dân quậy phá tại thành phố Hồ Chí Minh, chiều 17 tháng 6, công an thành phố bắt giữ thêm một đối tượng giả danh công an để trà trộn vào các đám đông người có dấu hiệu kích động gây rối. Đối tượng tên Trần Quốc Tuấn, sinh năm 1995, trú tại Hà Nội. Tuấn mặc trang phục giống công an xuất hiện tại những điểm đông người. Thấy đối tượng có nhiều biểu hiện bất thường, lực lượng chức năng đã kiểm tra hành chính, phát hiện trên người đối tượng có một thẻ công an nhân dân giả, một bộ cảnh phục giả in chữ Công an thành phố Hồ Chí Minh. Trong ngày 17 tháng 6, các đơn vị nghiệp vụ của Công an thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai lực lượng ở hầu hết các điểm có dấu hiệu tụ tập đông người để đảm bảo an ninh trật tự. Đến 17 giờ chiều cùng ngày, đã phát hiện và đưa về trụ sở làm việc 140 đối tượng có các dấu hiệu hành vi tụ tập biểu tình gây rối trật tự công cộng, có mang theo ba lô, bên trong có nhiều khẩu hiệu phản đối luật đặc khu, phản đối luật an ninh mạng. Trước đó, ngày 16 tháng 6, lực lượng chức năng cũng phát hiện nhiều đối tượng mặc cảnh phục giả danh công an. Khi xảy ra tụ tập đông người thì sẽ lao vào hành hung người dân nhằm vu khống lực lượng công an chính quy. Tính đến nay, liên quan đến hoạt động tụ tập biểu tình, gây rối trật tự công cộng, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 7 đối tượng có hành vi phá rối an ninh, chống người thi hành công vụ, hủy hoại tài sản hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản.
Ngày 17 tháng 6, Thượng tá Trần Long Khánh, trưởng Công an huyện Tuy Phong, Bình Thuận cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tuy Phong đã ra quyết định khởi tố bị can 8 đối tượng về các hành vi gây rối trật tự công cộng, hủy hoại tài sản, chống người thi hành công vụ. 8 đối tượng này gồm Nguyễn Văn Mẹo, sinh năm 1975, Phạm Sang, sinh năm 1992, Nguyễn Ngọc Sang, sinh năm 1996, Ngô Văn Đạt, sinh năm 1989, Phan Thanh Nam, sinh năm 1990, Nguyễn Trương, sinh năm 1995, Lê Văn Liêm sinh năm 1995 và Ngô Đức Duyên sinh năm 1998, tất cả đều cư ngụ tại thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong, đã có hành vi gây rối, phá hoại và chống đối lực lượng chức năng trong các ngày 10 và 11 tháng 6 trên địa bàn thị trấn Phan Rí Cửa, làm mất an ninh trật tự và gây ách tắc giao thông nghiêm trọng trên quốc lộ 1A đoạn qua thị trấn Phan Rí Cửa. Hiện Công an tỉnh phối hợp Công an huyện Tuy Phong tập trung lực lượng truy tìm số đối tượng cầm đầu, chủ mưu, xúi dục kích động để đưa ra xét xử trước pháp luật trong thời gian sớm nhất, đồng thời kêu gọi các đối tượng tham gia gây rối, phá hoại, tấn công lực lượng chức năng ra trình diện nhà chức trách. Liên quan đến các vụ gây rối, phá hoại của một số đối tượng quá khích trong các ngày 10 và 11 tháng 6 tại Bình Thuận, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh khởi tố vụ án chống người thi hành công vụ, hủy hoại tài sản tại xã Phan Rí Thành, huyện Bắc Bình. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phan Thiết đang tiếp tục thu thập chứng cứ, củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án trong thời gian sớm nhất, truy tìm các đối tượng cầm đầu, chủ mưu đưa ra xử lý, đồng thời kêu gọi các đối tượng tham gia các vụ việc trên ra đầu thú trước cơ quan chức năng.
Sau 8 lần tạm hoãn phiên tòa vì các lý do khác nhau, vừa qua Hội đồng xét xử sơ thẩm của Tòa án Nhân dân huyện Đại Từ đã tuyên phạt bị cáo Vũ Văn Mạnh, sinh năm 1981, 30 tháng tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nắm bắt được tâm lý muốn mua tài sản thanh lý với giá rẻ của một số người dân, nên đối tượng Vũ Văn Mạnh ở thôn Mỹ Am, xã Vũ Hội, huyện Vũ Thư, Thái Bình đã giả danh cán bộ quản lý thị trường, cán bộ kiểm lâm để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân ở hai tỉnh Thái Nguyên và Bắc Cạn. Bị hại có đơn tố giác để cơ quan điều tra xử lý đối tượng Vũ Văn Mạnh là ông Phạm Văn Trung ở xóm Đồng Mạc, xã Tiên Hội, Đại Từ. Bị cáo Mạnh biết gia đình ông Trung chuyên kinh doanh phân bón hóa học tại xã Tiên Hội, nên ngày 15 tháng 7 năm 2014, đối tượng đã bắt xe khách từ tỉnh Thái Bình lên huyện Đại Từ, rồi giả danh cán bộ quản lý thị trường huyện Đại Từ, tên là Bình, đến nhà ông Trung mời mua 35 tấn phân đạm với giá thanh lý 7.000 đồng một kg. Để ông Trung tin, Vũ Văn Mạnh vờ bật điện thoại nói chuyện với đội trưởng quản lý thị trường huyện, cố ý để ông Trung nhìn thấy một quyển hóa đơn xuất kho. Thấy người xưng tên là Bình đạo mạo nói chuyện với đội trưởng quản lý thị trường huyện khá thân tình, lại có hóa đơn xuất kho 35 tấn phân đạm, nhất là giá phân đạm đối tượng này thanh lý chỉ có 7.000 đồng một kg, rẻ hơn giá bán ngoài thị trường, nên ông Trung chấp nhận bỏ ra 40 triệu đồng để mua thanh lý số hàng trên. Vũ Văn Mạnh, tức Bình, hẹn ông Trung đến trụ sở của đội quản lý thị trường huyện Đại Từ giao tiền và nhận hàng. Nhưng khi ông Trung đến địa điểm đã hẹn, đối tượng Mạnh lại nói đưa tiền để lên kho bạc nhà nước huyện Đại Từ nộp. Lấy chứng từ theo quy định thì mới đủ điều kiện xuất kho, giao 35 tấn phân đạm. Cả tin nên ông Trung đã giao tiền cho đối tượng này, nhưng chờ cả buổi không thấy người tên Bình quay lại. Khi vào gặp lãnh đạo đội quản lý thị trường huyện Đại Từ hỏi chuyện, ông Trung mới biết mình bị lừa. Rất may là khi ông Trung trao đổi với đối tượng Mạnh, con trai ông Trung đã dùng máy điện thoại chụp được ảnh thấy rõ mặt đối tượng. Biết bị lừa, ông Trung đã đem hóa đơn, hình ảnh, đối tượng trình báo cơ quan công an huyện Đại Từ. Đồng thời gia đình ông Trung đã gửi ảnh tên lừa đảo, hóa đơn giả và nội dung vụ việc tới cơ quan báo chí. Sau đó, Vũ Văn Mạnh đã ra đầu thú tại công an Đại Từ, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Ngày 23 tháng 3 năm 2015, vụ án giả danh cán bộ quản lý thị trường để đi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đã được Tòa án Nhân dân huyện Đại Từ đưa ra xét xử công khai, nhưng Vũ Văn Mạnh chỉ phải chịu án treo. Sau khi vụ lừa đảo chiếm đoạt 40 triệu đồng của gia đình ông Phạm Văn Trung được đưa ra ánh sáng, đã có thêm một số bị hại ở hai tỉnh Thái Nguyên, Bắc Cạn tới cơ quan chức năng tố giác hành vi giả danh cán bộ quản lý thị trường, cán bộ kiểm lâm của tên Vũ Văn Mạnh để lừa đảo chiếm đoạt số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng. Với những tình tiết mới đặc biệt nghiêm trọng nêu trên, các cơ quan tố tụng của hai tỉnh Thái Nguyên và Bắc Cạn đã tập trung điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của tên Mạnh và các đồng phạm để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, đây là đối tượng rất tinh vi, lừa đảo chuyên nghiệp nên gây nhiều khó khăn cho công tác điều tra phá án. Từ khi bị bắt tạm giam trong vụ giả danh cán bộ kiểm lâm huyện Đại Từ lừa đảo bà Lê Thị Loan 100 triệu đồng, đối tượng Vũ Văn Mạnh đã giở vờ bị tâm thần, bất hợp tác với cán bộ làm tố tụng. Luật sư bào chữa của đối tượng kêu oan cho thân chủ, khiến vụ án kéo dài suốt 2 năm qua. Trước sự bức xúc của bị hại, hành vi nguy hiểm của đối tượng, cơ quan tố tụng của tỉnh Thái Nguyên và Bắc Cạn đã quyết tâm phá án. Việc thu thập chứng cứ, giám định được triển khai bài bản, đúng pháp luật, đảm bảo hồ sơ pháp lý. Mới đây, Tòa án Nhân dân huyện Nari, Bắc Cạn cũng đã đưa vụ án ra xét xử công khai, tuyên phạt bị cáo Vũ Văn Mạnh 19 tháng tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, buộc phải trả lại số tiền cho bị hại. Công an huyện Phú Lương, Công an huyện Phú Bình cũng đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo đơn tố giác của các bị hại mà đối tượng Vũ Văn Mạnh đã lừa đảo.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục Pháp luật quanh ta hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị và các bạn bài viết về biển đảo Việt Nam có tựa đề Du lịch biển đảo Việt Nam.
Thưa quý vị và các bạn, với đường bờ biển dài, nhiều bãi tắm đẹp, cùng hệ thống đảo sinh thái đa dạng, nước ta có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch biển đảo. Tuy vậy, để khai thác hiệu quả những tiềm năng này, đòi hỏi chính quyền các địa phương cùng các cơ quan chức năng cần có những giải pháp mang tính chiến lược đồng bộ để đến năm 2020 phấn đấu đưa ngành du lịch biển đảo trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Chương trình Biển đảo Việt Nam hôm nay có chủ đề Du lịch biển đảo Việt Nam tiềm năng và hướng phát triển. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, với chiều dài hơn 3.200 km đường bờ biển, Việt Nam được đánh giá là quốc gia có nhiều lợi thế trong hoạt động phát triển du lịch biển đảo. Đó là những bãi biển tự nhiên giàu tiềm năng du lịch, hệ thống di sản văn hóa biển đảo phong phú và độc đáo có giá trị về nhiều mặt, đang đóng góp tích cực vào chiến lược phát triển kinh tế biển. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, hiện nay du lịch biển đảo phát triển chưa tương xứng tiềm năng. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phản ánh.
Trong tâm thức mỗi người dân Việt Nam, biển là nơi hình thành nên các tầng văn hóa, nơi lưu giữ các trầm tích của văn hóa Việt Nam theo chiều dài lịch sử. Từ các nền văn hóa cổ như Đông Sơn, Sa Huỳnh, Óc Eo đều chứng minh từ rất sớm thì người Việt cổ đã hướng ra biển, từ đó tạo nên kho tàng di sản văn hóa biển đảo vô cùng đồ sộ, độc đáo và quý giá. Vì vậy, từ góc nhìn văn hóa, biển đảo thực sự là bức tranh với rất nhiều gam màu, khía cạnh phong phú, là tiềm năng thế mạnh trong hoạt động phát triển du lịch. Bà Nguyễn Thị Hoa, nguyên phó giám đốc Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam cho rằng, để phát triển và đưa du lịch biển đảo trở thành mũi nhọn trong chiến lược xây dựng một quốc gia mạnh về biển, thì vấn đề bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa biển có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.
Quốc gia biển ấy có hiện hữu hay không, có thực sự phát huy được cái nội lực hay không thì vấn đề bảo vệ chủ quyền là vấn đề rất là quan trọng. Thế cho nên là để có thể phát triển kinh tế biển, phát triển du lịch biển thì cái vấn đề mà quan trọng nhất là phải bảo tồn được văn hóa biển, bảo vệ chủ quyền biển đảo.
Với hơn 3.000 hòn đảo lớn nhỏ, nhưng chỉ tính riêng số đảo ven bờ thì trải dài từ Bắc xuống Nam, nước ta có tới hơn 500 hòn đảo lớn nhỏ, trong đó nhiều đảo nằm ở vị trí thuận lợi với hệ thống sinh vật biển phong phú. Hiện nay, ở nhiều tỉnh khu vực miền Trung còn lưu giữ được những vỉa tầng văn hóa biển đảo rất đa dạng. Kho tàng văn hóa biển thể hiện qua các di tích lịch sử, các lễ hội tín ngưỡng dân gian, phong tục tập quán liên quan đến biển đảo. Đây chính là những nguồn tài nguyên giá trị để chúng ta khai thác, đẩy mạnh phát triển du lịch biển đảo bền vững. Theo bà Bùi Lưu Thu Mai, Công ty Cổ phần Du lịch Việt Nam Hà Nội, thực tiễn cho thấy nhu cầu và mức độ du lịch biển đảo và tìm hiểu văn hóa của các vùng biển đảo của du khách trong nước và quốc tế là rất lớn. Tuy nhiên, việc khai thác các tour du lịch liên quan đến văn hóa biển vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn.
Những cái chương trình tour đi Cô Tô hay là Lý Sơn thì từ năm 2013 thì khách hàng cũng rất là quan tâm đến những cái vùng đất thiêng liêng của Tổ quốc và cũng muốn khám phá. Hiện nay một trong những cái khó khăn đối với việc tổ chức tour của chúng tôi đấy là việc mà vận chuyển phụ thuộc rất là nhiều vào các cái chuyến tàu, cho nên là cái chương trình tour chưa được nhiều và chưa được thường xuyên. Bên cạnh đấy cơ sở lưu trú cũng chưa đáp ứng được nhiều cái nhu cầu của khách hàng.
Trong nhiều năm qua, du lịch biển đảo đã được chính quyền và người dân ở các tỉnh ven biển quan tâm phát triển, coi đây là một trong những mũi nhọn kinh tế của địa phương. Nhiều tỉnh, thành phố đã đầu tư cơ sở vật chất để tạo ra các sản phẩm du lịch biển đảo độc đáo và đa dạng. Những cố gắng này của các địa phương bước đầu đã đạt được những thành công đáng kể trong phát triển du lịch biển đảo của địa phương. Đơn cử như Quảng Ngãi, thời gian qua tỉnh đã rất quan tâm, chú trọng đến công tác phát triển du lịch biển đảo thông qua nhiều hình thức khác nhau. Trong đó giải pháp mang tính đột phá là đẩy mạnh thu hút đầu tư, liên kết đầu tư vào các danh lam thắng cảnh, bãi biển. Cùng với đó, ngành văn hóa du lịch Quảng Ngãi cũng rất chú trọng đến việc nâng cao nhận thức của nhân dân, qua đó đẩy mạnh hình thức du lịch cộng đồng. Ông Nguyễn Đăng Vũ, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi cho biết, để hướng tới một ngành du lịch phát triển bền vững, địa phương đang xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng làm tiền đề định vị thương hiệu du lịch Quảng Ngãi trong thời gian tới.
Những công việc sắp tới đó là triển khai xây dựng phát triển toàn diện công viên địa lý Sơn, đáp ứng tiêu chí về công viên quốc gia toàn cầu. Thứ hai là bảo tồn cấp thiết hiện trạng các di sản địa chất, văn hóa môi trường, cảnh quan thiên nhiên và hệ sinh thái trong vùng địa chất. Thứ ba là nâng cao nhận thức cộng đồng, định hướng sự phát triển du lịch theo hướng bền vững, bảo tồn di sản thiên nhiên, các di tích lịch sử.
Trên cơ sở, đề án phát triển du lịch biển đảo và vùng ven biển Việt Nam đến năm 2020 đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt. Dựa trên những tiềm năng có sẵn, các địa phương ven biển đang lập các quy hoạch phát triển du lịch, thu hút các nhà đầu tư phát triển du lịch gắn với tài nguyên lịch sử, văn hóa biển đảo. Mục tiêu mà các tỉnh ven biển hướng đến là phấn đấu đến năm 2020, cơ bản đưa du lịch trở thành ngành kinh tế có vị trí quan trọng trong cơ cấu kinh tế chung của địa phương với hệ thống cơ sở hạ tầng du lịch đồng bộ, sản phẩm du lịch chất lượng cao, thân thiện với môi trường, giàu bản sắc văn hóa dân tộc.
Thưa quý vị và các bạn, là tỉnh thuộc đồng bằng sông Hồng, Thái Bình được bao bọc bởi sông và biển. Để khai thác những tiềm năng thế mạnh về kinh tế biển, tỉnh Thái Bình đã và đang đẩy mạnh hoạt động du lịch biển. Hiện Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt quy hoạch chi tiết khu vực du lịch Đồng Châu, quy hoạch chung khu du lịch sinh thái Cồn Vành, khu du lịch Cồn Đen và các tuyến du lịch sinh thái biển kết hợp với tham quan các di tích lịch sử văn hóa, làng nghề đã được hình thành và bước đầu đã thu hút khá đông du khách. Đây được coi là khâu quan trọng của địa phương này trong việc đưa du lịch biển trở thành một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương từ nay đến năm 2020, định hướng phát triển đến năm 2030. phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Phúc Điền, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Bình về vấn đề này.
Là một trong số ít địa phương ở khu vực đồng bằng sông Hồng có tiềm năng thế mạnh về phát triển kinh tế biển, trong đó có du lịch biển, thì ông có thể cho biết tình hình phát triển du lịch biển của tỉnh Thái Bình hiện nay như thế nào?
Tình hình du lịch nói chung và du lịch biển của Thái Bình nói riêng trong thời gian qua thì cái tiềm năng thì có, nhưng mà cái tiềm năng thực sự có giá trị cạnh tranh thì chưa được bằng như một số tỉnh. Tuy nhiên trong những năm gần đây thì tỉnh đã có những cái định hướng để phát triển cái du lịch Thái Bình, trong đó cái mảng du lịch sinh thái biển để được quan tâm. Nên hiện nay thì cái du lịch sinh thái biển thì năm 2008 Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt quy hoạch khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái biển Cồn Đen tại huyện Tiền Hải với 1.700 ha, và năm 2010 Ủy ban nhân tỉnh cũng đã phê duyệt cái quy hoạch khu du lịch nghỉ sinh thái nghỉ dưỡng biển Cồn Đen huyện Thái Thụy với quy mô là 1.600 ha. Đấy, cả hai cái khu du lịch này hiện nay các nhà đầu tư đã bắt đầu vào bước đầu xây dựng cái cơ sở hạ tầng, cũng hứa hẹn là một điểm du lịch sinh thái nghỉ dưỡng biển lý tưởng. Còn ở Cồn Vành huyện Tiền Hải thì hiện nay đã có một nhà đầu tư từ Hoa Kỳ vào đầu tư. Chúng tôi cũng hy vọng trong 3 năm tới khi mà dự án bắt đầu hoàn thành cái đường giao thông thì cái khu du lịch Cồn Vành Tiền Hải sẽ là một trong những điểm thu hút khách du lịch của khu vực đồng bằng sông Hồng.
Như ông vừa chia sẻ thì có thể thấy Thái Bình đang từng bước khai thác tiềm năng thế mạnh của du lịch biển. Vậy để du lịch biển phát triển thì ngoài hoạt động thu hút đầu tư thì một vấn đề cũng hết sức quan trọng, đó là nâng cao nhận thức của người dân. Vậy trong thời gian qua thì ngành văn hóa tỉnh Thái Bình đã triển khai vấn đề này như thế nào thưa ông?
Cái việc phát triển du lịch Thái Bình thì định hướng phát triển của chúng tôi là phát triển hài hòa, phát triển du lịch cộng đồng. Chính vì thế cho nên là trong những năm vừa qua cái khâu tuyên truyền của chúng tôi đã đi trước một bước. Ở các điểm du lịch sinh thái nghỉ dưỡng thì quan điểm của chúng tôi là tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, nhân dân, đặc biệt là đối với cán bộ công chức văn hóa mà cái mạng lưới thể đạt có phủ khắp tất cả các cái xã phường thị trấn, thì chúng tôi đã tập huấn thường xuyên. Đấy, và đến thời điểm này thì chúng tôi cho rằng là về cơ bản nhận thức của nhân dân là nếu phát triển du lịch thì chính quyền lợi của người dân cũng được bảo đảm từ cái việc phát triển du lịch của tỉnh. Tôi hy vọng rằng là việc tuyên truyền giáo dục cho nhân dân thì chúng tôi tiếp tục còn phải làm nhiều, và đấy là một vấn đề mà hiện nay chúng tôi đang làm tốt.
Vậy để du lịch sinh thái biển dần trở thành một mũi nhọn trong cơ cấu kinh tế của địa phương thì trong thời gian tới Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Bình sẽ có những cái giải pháp mang tính đột phá như thế nào thưa ông?
Về cái định hướng phát triển du lịch của Thái Bình giai đoạn 15 đến 20 và tầm nhìn đến năm 2030 thì chúng tôi đã xác định từng bước để đưa du lịch Thái Bình trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh. Để làm được cái điều đó, về góc độ là sở tham mưu cho ủy ban nhân tỉnh thì chúng tôi đã có nhiều cái phương án đồng bộ, trong đó cái quan trọng nhất là khâu quy hoạch. Thì hiện nay các khu du lịch tâm linh, các khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái biển chúng tôi đã quy hoạch được khá nhiều. Trong vòng 10 năm trở lại đây, khoảng hơn chục khu du lịch tâm linh, hai khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái biển thì đã được ủy ban nhân tỉnh phê duyệt. Thì tới đây chúng tôi tiếp tục đề nghị ủy ban nhân tỉnh tham mưu cho ủy ban tỉnh phê duyệt một số khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái rừng ngập mặn Thụy Trường của huyện Thái Thụy. Cùng với cái việc làm công tác quy hoạch thì vấn đề yếu tố con người cho sự phát triển du lịch của Thái Bình chúng tôi quan tâm. Hiện nay chúng tôi đang cùng với Tổng cục Du lịch khảo sát thống kê toàn bộ cái đội ngũ nhân lực trong ngành du lịch Thái Bình, để trên cơ sở đó thì đề ra cái định hướng đào tạo bổ dưỡng nguồn nhân lực du lịch Thái Bình đáp ứng cái yêu cầu của cái việc phát triển du lịch trong thời kỳ mới.
Xin cảm ơn ông Nguyễn Phúc Điền về cuộc trao đổi vừa rồi.
Cuộc đời của bao thế hệ giữ bên bờ tổ quốc của chúng ta. Chúng tôi đứng trên trường sa hát về tình yêu tổ quốc, bài ca không đàn đêm nhạc mà sao xuyên trái tim mình. Chúng tôi hát giữa mênh mông con sông vỗ tay rào rạt gian nan thử sức anh hùng. Chúng tôi đứng giữa quyết tâm giữ vững chủ quyền dân tộc đào ra con mắt đất liền. Chúng tôi hát giữa chưa lên mênh mông tình yêu đất nước mênh mông trời Việt quê ta. Trường Sa ơi Trường Sa, Trường Sa ơi Trường Sa, Trường Sa ơi Trường Sa. Chúng tôi đứng trên Trường Sa hát về tình yêu tổ quốc, bài ca không đàn đêm nhạc mà sao xuyên trái tim mình. Chúng tôi hát giữa mênh mông con sóng vỗ tay rào rạt gian nan thử sức anh hùng. Chúng tôi đứng giữa quyết tâm giữ vững chủ quyền dân tộc đào ra con mắt thật liền. Chúng tôi hát giữa chửa lên mênh mông tình yêu đất nước mênh mông trời Việt quê ta. Trường Sa ơi Trường Sa, Trường Sa ơi Trường Sa, Trường Sa ơi Trường Sa.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục tìm hiểu pháp luật hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của Nghị định số 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm.
Chương 11 truy xuất nguồn gốc thực phẩm. Điều 34 truy xuất nguồn gốc đối với sản phẩm không bảo đảm an toàn. Khi phát hiện sản phẩm thực phẩm do mình sản xuất kinh doanh không bảo đảm an toàn hoặc khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh sản phẩm phải có trách nhiệm thực hiện việc truy xuất nguồn gốc theo quy định tại khoản 1 và khoản 2, điều 54 Luật An toàn thực phẩm. Điều 35. Thực hiện việc truy xuất nguồn gốc đối với sản phẩm không bảo đảm an toàn. 1. Tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh sản phẩm phải lưu trữ các thông tin liên quan đến nhà sản xuất, cung cấp sản phẩm và khách hàng trong trường hợp khách hàng đã mua sản phẩm đó thông qua hợp đồng, sổ sách ghi chép hoặc các phương thức khác để phục vụ việc truy xuất nguồn gốc. Các thông tin phục vụ truy xuất nguồn gốc bao gồm: A. Tên, chủng loại sản phẩm đã mua, đã bán. B. Ngày tháng năm, số lượng, khối lượng, số lô, số mẻ của sản phẩm nếu có, đã mua bán. 2. Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ trưởng Bộ Công thương quy định cụ thể việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm đối với các sản phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý. Chương 12. Phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Điều 36. Nguyên tắc phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. 1. Trên cơ sở các quy định của Luật An toàn thực phẩm và bảo đảm phù hợp với các văn bản pháp luật có liên quan. 2. Trên cơ sở thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. 3. Bảo đảm việc quản lý xuyên suốt toàn bộ quá trình sản xuất kinh doanh thực phẩm. 4. Phối hợp chặt chẽ giữa các bộ ngành. 5. Bảo đảm nguyên tắc một cửa, một sản phẩm, một cơ sở sản xuất kinh doanh chỉ chịu sự quản lý của một cơ quan quản lý nhà nước. 6. Bảo đảm tính khoa học đầy đủ và khả thi. 7. Phân cấp quản lý nhà nước giữa trung ương và chính quyền địa phương các cấp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. 8. Đối với cơ sở sản xuất nhiều loại sản phẩm thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của từ hai cơ quan quản lý chuyên ngành trở lên, thì cơ quan quản lý sản phẩm có sản lượng lớn nhất trong các sản phẩm của cơ sở sản xuất là cơ quan quản lý. 9. Đối với cơ sở không thực hiện công đoạn sản xuất nhưng kinh doanh nhiều loại sản phẩm thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của từ hai cơ quan quản lý chuyên ngành trở lên do ngành công thương quản lý, trừ trường hợp là chợ đầu mối, đấu giá nông sản. 10. Đối với cơ sở vừa sản xuất vừa kinh doanh nhiều loại sản phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của từ hai cơ quan quản lý chuyên ngành trở lên, thì tổ chức cá nhân có quyền lựa chọn cơ quan quản lý chuyên ngành về an toàn thực phẩm để thực hiện các thủ tục hành chính. Điều 37. trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của Bộ Y tế. 1. Thực hiện các quy định về trách nhiệm chung trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, quy định tại khoản 1 điều 62 Luật An toàn thực phẩm. 2. Báo cáo định kỳ đột xuất với Chính phủ về công tác quản lý an toàn thực phẩm trên cơ sở giám sát và tổng hợp báo cáo của các bộ quản lý chuyên ngành và Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh. 3. Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý, quy định tại Điều 62 Luật An toàn thực phẩm và các nhóm sản phẩm trong Phụ lục 2 ban hành kèm theo nghị định này, ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hoặc quy định về mức giới hạn an toàn đối với các nhóm sản phẩm theo đề nghị của các bộ quản lý chuyên ngành. 4. Quản lý an toàn thực phẩm trong suốt quá trình sản xuất, chế biến, bảo quản, vận chuyển, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh và cơ sở sản xuất kinh doanh đối với sản phẩm thực phẩm, quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo nghị định này. 5. Tổ chức tiếp nhận và quản lý hồ sơ, cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm, giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe, phụ gia thực phẩm hỗn hợp có công dụng mới, phụ gia thực phẩm không thuộc danh mục các chất phụ gia được phép sử dụng hoặc không đúng đối tượng sử dụng trong thực phẩm do Bộ Y tế quy định. Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu thực hành sản xuất tốt, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe, giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý, giấy chứng nhận y tế. 6. Chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước, cơ sở kiểm nghiệm kiểm chứng thuộc phạm vi được phân công quản lý, chỉ định cơ sở làm kiểm nghiệm, trọng tài và kết luận cuối cùng khi có sự khác biệt về kết quả kiểm nghiệm của các cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm trong và ngoài ngành y tế. 7. Chỉ định cơ quan kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu đối với các sản phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
Thông báo tuyên truyền tiết kiệm điện. Hiện nay do thời tiết đang nắng nóng kéo dài trên diện rộng, tình trạng nắng nóng gay gắt kéo dài dẫn đến nhu cầu sử dụng điện tăng cao đột biến, chủ yếu do việc sử dụng điều hòa nhiệt độ và các thiết bị làm mát tăng rất cao, dẫn đến nguy cơ đầy tải và quá tải lưới điện cục bộ ở một số khu vực, gây mất an toàn ổn định vận hành hệ thống điện. Vì vậy, Điện lực thành phố Thái Nguyên thông báo các cơ quan, doanh nghiệp và người dân cần sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, nhất là khi diễn biến thời tiết nắng nóng kéo dài. Tiết kiệm điện, giảm thiểu nguy cơ quá tải cục bộ của lưới điện. Đề nghị khách hàng hạn chế sử dụng đồng thời các thiết bị điện vào giờ cao điểm. Tắt các thiết bị điện không cần thiết khi ra khỏi phòng, nhà. Tăng cường dùng ánh sáng tự nhiên. Không sử dụng điều hòa khi thời tiết không quá nóng và chỉ đạt ở mức 26 độ C trở lên. Hạn chế 50% đèn chiếu sân, vườn, ban công. Hãy chung sức cùng EVN hành động ngay bây giờ. Rất mong được sự hợp tác của nhân dân trên địa bàn thành phố Thái Nguyên trong tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài.
Viettel trân trọng thông báo, từ tháng 3 năm 2018, gói siêu tốc 90 siêu hot đã ra mắt trên thị trường. Siêu tốc 90 Viettel, data cực lớn, gọi siêu rẻ. Chỉ với 90.000 đồng, khách hàng có ngay 60GB data trong 30 ngày để sử dụng mạng 4G siêu tốc độ của Viettel. Thêm nữa, kết tất cả các cuộc gọi đến tất cả các nhà mạng cũng được ưu đãi rẻ nhất, chỉ 690 đồng một phút. Còn chần chừ gì nữa mà không sử dụng ngay siêu tốc 90 của Viettel để online thoải mái, gọi siêu rẻ, chi phí tiết kiệm nhất. Với Viettel, bạn yên tâm về chất lượng sóng 4G, vì hiện nay 4G Viettel đã phủ 100% các xã phường trên toàn quốc. Hãy đến ngay cửa hàng Viettel nơi gần nhất để có ngay siêu tốc 90 của Viettel.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Nhân dân Điện tử, VOV và Báo Thái Nguyên. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.